Quý vị vừa thưởng thức vụ khúc Tiếng Sông Cửu Long trong Trường Ca Hội Trùng Dương do Thanh Hải Vô Thượng Sư và các hội viên chúng tôi trình diễn nhân dịp kỷ niệm đệ nhị chu niên ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư vào tháng 10 năm 1995 tại Tây Hồ Formosa, Đài Loan qua tiếng hát của nữ danh ca Thái Thanh. Hội Trùng Dương là một tuyệt tác phẩm nổi tiếng toàn quốc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, nói về ba dòng sông lớn nhất Âu Lạc, đó là sông Hồng thuộc miền Bắc, sông Hương miền Trung và sông Cửu Long miền Nam. cùng xuôi dòng hội ngộ tại biển Đông ấm áp yêu thương, biểu tượng cho sự hợp nhất hài hòa.
Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in Olesis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish and Russian.
Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy.
Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nỗi thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lồng lộng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ.
Thơ và nhạc, muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở, chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù, để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xiển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người.
Trong giây phút này, kính mời quý khán giả lắng tâm tư, chan hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Quy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân.
Mùa xuân êm ả như tiếng nhạc, lời thơ. Mùa xuân mang đến cho nhân loại niềm tin về những hoài bão còn đang vươn tới trong cuộc sống. Mùa xuân đẹp như một giấc mơ vào cõi thiên thai, trên sắc đào tươi và giọt sương long lanh buổi sớm. Trong dòng chảy vô tận của thời gian, người người đón xuân cho niềm hy vọng, thương yêu, cho tâm hồn luôn chan hòa hạnh phúc và một thế giới sớm thanh bình.
Xuân đã đến rồi,
trong vạt nắng, ngày xuân tràn thơ.
Kính thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi đã giới thiệu một số sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đình Chương trong thời kỳ đầu, thời kỳ của những tình cảm trong sáng, đầy tin yêu và mộng ước. Lần này, chúng tôi xin bước vào thời kỳ thứ hai trong cuộc đời sáng tác của ông với những ca khúc đầy đau thương và nước mắt. Xưa nay, khi viết về tình yêu, các thi văn nhạc sĩ thường ca ngợi cả mật ngọt lẫn cháy đắng, xưng tụng cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Thậm chí có người còn viết, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thể. Thật ra, đây chỉ là một hình thức lãng mạn hóa, thi vị hóa những mất mát, lỡ dở trong tình yêu. Còn ở cuộc sống đời thường, dù tâm hồn có lãng mạn tới mức nào, khi yêu, chúng ta cũng muốn được đền đáp. Khi vẹn câu thề, chúng ta cũng muốn được chọn kiếp bên nhau. Cho nên, với một người có tâm hồn trong sáng đầy tin yêu như Phạm Đình Chương, cuộc hôn nhân lý tưởng giữa ông và Khánh Ngọc tan vỡ vào cuối thập niên 1950 phải được xem như là một nhát chém hư vô, để lại nơi ông một vết thương cả một đời người. Nhà báo Phan Lạc Phúc hồi tưởng, sau đó, tức là sau khi Khánh Ngọc ra đi, Phạm Duy, Thái Hằng cũng tìm về hướng khác. Ngôi biệt thự ấm cúng, đường Bà Huyện Thanh Quan không người ở, Phạm Đình Chương, Thái Thanh và gia đình dọn về một căn nhà nhỏ ở đường Võ Tánh. Lúc này, hình như Chương muốn thoát ra khỏi vùng hào quang sáng chói của một ca sĩ thời danh để được sống một cuộc đời bình thường, nếu không muốn nói là ẩn giận. Đang ăn diện kiểu cách, Chương ăn vận xuề xòa, đi dép không quay lẹt xẹt. Chiếc xe hoa kỳ Dust Baker dài thòn đã được bán đi. Nụ cười kiểu John Romere đã tắt và đặc biệt Chương để một hàm râu mép chàm ràm, rậm rịt. Trong cảnh đời ấy, đêm khuya đi về căn nhà nhỏ, Phạm Đình Chương đã chạnh lòng viết bản Xóm Đêm, một trong những tình khúc nổi tiếng đầu tiên của ông sau khi Khánh Ngọc rời xa. Về hình thức, dòng nhạc trong bản này có những chuyển cung lạ thường với phần hòa âm phong phú của chính tác giả. Về nội dung, cả nét nhạc lẫn lời hát đều buồn. Thế nhưng, nếu để ý kỹ tới lời hát, chúng ta sẽ thấy Phạm Đình Chương không oán trách duyên phận, không gặm nhấm nỗi đau, không bắt tha nhân phải chịu chung sự mất mát, phải buồn theo nỗi buồn của mình mà trong đêm cô liêu, đêm chia tay, đêm mưa ướt lạnh ấy vẫn có tiếng ru êm đềm, vẫn có những đợi mong ngày nắng ấm đẹp đôi. Có thể nói, vết thương tình phụ đã thay đổi hẳn cách sống của Phạm Đình Chương, nhưng con người nhân ái nơi ông trước sau vẫn chỉ là một.
Đường về cánh thơ đêm khuya ngõ sâu như không màu, qua phên vênh có bao ngoái đầu, hắt hiu vàng anh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ mộng, mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vững chờ mong. Ai chia tay ai đâu mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp khiết sông thêm. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng du câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, cho đời thôi điều hiu. Đêm tha hương ai vọng trông, đêm cô liêu chinh phủ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khua cơn mộng, hẹn mai ánh xuân ngồng. như người biết mang tình thương.
Trong thời kỳ thứ nhất, thời kỳ của một ban đầu, tuy vừa hát vừa sáng tác, nhưng nơi Phạm Đình Chương, con người ca sĩ mạnh hơn con người nhạc sĩ. Vào thời vàng son của ban Thăng Long, đa số các sáng tác của ông được viết cho nam ca sĩ Hoài Bắc, tức bản thân ông và các anh chị em trình bày. Rất có thể, những thế hệ đi sau không phải ai cũng cảm được tiếng hát và giọng ngâm thơ của Phạm Đình Chương, nhưng với những người đã từng yêu tiếng hát và phong cách hát của Phạm Đình Chương thì việc ông ngưng tiếng đã để lại muôn vàn luyến tiếc. Tới giữa thập niên 1960, với không khí sôi nổi trong sinh hoạt ca nhạc ở miền Nam và do thúc đẩy của bạn bè, yêu cầu của giới mộ điệu, ban Thăng Long đã cố gắng gượng dậy. Thế nhưng thiếu vắng Phạm Duy và Thái Hằng, không còn tiếng cười của Phạm Đình Chương, ban Thăng Long cho dù vẫn được tán thưởng đã chỉ còn như một cái bóng của chính mình, của những ngày vui đã mất. Ca khúc được xem là vui nhất của ban Thăng Long sau khi trở lại không phải là một sáng tác của Phạm Đình Chương mà của một tài danh khác, đó là bản Ô Mê Ly của Văn Phụng. Bởi vì bước vào thời kỳ thứ hai, thời kỳ con người nhạc sĩ nước Phạm Đình Chương đã thay thế con người ca sĩ, cánh cửa mở ra tin yêu đã vĩnh viễn khép lại. Thế nhưng cho dù chỉ là điều tình cờ, đây đã là cơ duyên cho nền âm nhạc nói chung, cho tình ca Việt Nam nói riêng.
Nhớ ngày nào tan trường về chung lối, mắt thuyền sương nghiêng non ngất ngây đời, lòng trao lòng cho tình vút lên khơi, cho ngon màu chiều mến ướt lên môi, áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá sân trường, sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, anh pha mực cho vừa màu luyến hương. Ngày hành quân anh đi về cánh rừng thưa, thấy sắc hoa tươi nên mơ màu áo năm xưa, kỷ niệm đâu lén lén trở về tâm.
Hẹn ngày mai khi tan
Hơn 2/3 trong tổng số 60 ca khúc của Phạm Đình Chương đã được ông sáng tác trong thời kỳ này, và hầu hết đã được xem là những ca khúc để đời, dù là những bản viết một mình như Xóm Đêm, Đêm Cuối Cùng, hay viết chung với nhạc sĩ khác như Đợi Chờ hoặc Phổ Tử Thơ. Theo những người quen biết Phạm Đình Chương, ông không theo học nhạc một bậc thầy nào mà chỉ học hỏi từ các đàn anh và nhất là tự học. Vậy mà kỹ thuật sáng tác của ông đã đạt tới chuẩn mực với những giai điệu độc đáo, hòa âm phong phú, được cả người hát lẫn người đàn chuyên nghiệp cũng như tài tử yêu thích say mê. Dù viết về đề tài gì, các ca khúc của Phạm Đình Chương cũng đều rất có hồn. Tuy nhiên, nếu phải lựa chọn một ca khúc có hồn nhất, đa số chúng ta sẽ liên tưởng ngay tới bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, Phổ Tử Thơ của Hoàng Anh Tuấn. Một ca khúc có đủ tình yêu, tình người, tình cố hương, lẫn nỗi tiếc thương u hoài và niềm tin yêu, hy vọng.
Mưa ngày nay
Trở lại với những tình khúc phổ thơ của Phạm Đình Chương, những ca khúc đã chiếm tới hơn phân nửa tổng số trong sự nghiệp sáng tác của ông. Đa số những tình khúc phổ thơ ấy được sáng tác sau năm 1959, năm Phạm Đình Chương và Khánh Ngọc chia tay. Ngoài bản Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội, phổ thơ Hoàng Anh Tuấn mà chúng ta vừa thưởng thức, còn có những bản nổi tiếng khác như Mắt Buồn, thơ Lưu Trọng Lư, Màu Kỷ Niệm, thơ Nguyên Sa, Khi Cuộc Tình Đã Chết, Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ, Lệ Đá Xanh, Đêm Màu Hồng, Dạ Tâm Khúc, Nửa Hồn Thương Đau, thơ của Thanh Tâm Tuyển. Tất cả những tình khúc ấy đều là những ca khúc buồn. Tuy nhiên, dù là cái buồn nhẹ nhàng, man mác trong Mắt Buồn, Màu Kỷ Niệm, hay cái buồn da diết trong Lệ Đá Xanh, hoặc cái buồn tuyệt vọng trong Khi Cuộc Tình Đã Chết, Nửa Hồn Thương Đau, thì nỗi buồn ấy cũng không xuất phát từ tâm sự của Phạm Đình Chương. Hình như ông chỉ mượn lời thơ của các thi sĩ để diễn tả nỗi buồn của mình, chứ không phải kể lại niềm đau mong người đời chia sẻ. Có lẽ vì thế mà nhạc tình của Phạm Đình Chương buồn hơn nhạc tình của các tác giả khác. Ông không phải là người sinh ra để than khóc rên rỉ, nhưng đồng thời ông cũng không thể đóng kịch để gượng cười khi trong lòng vết thương tình ái vẫn hằn sâu. Cho nên ông đã mượn những thơ tình buồn của những người khác để làm ẩn dụ, phối hợp với dòng nhạc vốn dĩ đã buồn của mình để cống hiến cho đời những tình khúc còn buồn hơn.
Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ, hay chỉ là giấc mơ thôi. Nghe tình đang chết trong tôi, nghe lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau, hay ta còn hẹn nhau kiếp ở đâu, em ở đâu? Hóa trăng mưa sầu buồn đêm bắt sâu, nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tim ngang, chỉ thấy lòng nhớ nhung chân ngân tiếng hát và nước mắt. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin, ôi những người khóc lẻ loi một Oh.
Khoảng giữa thập niên 1960, Phạm Đình Chương nhận lãnh công việc trông coi phòng trà Đêm Màu Hồng, được đặt tên theo một bản nhạc của ông phổ thơ Thanh Tâm Tuyển. Theo nhà báo Phan Lạc Phúc, chính cái lừng khừng, phóng khoáng, làm chơi chơi, chẳng đặng đừng, phải làm để kiếm sống ấy của Phạm Đình Chương lại thích hợp với khung cảnh của Đêm Màu Hồng. Đây là một phòng trà gợi nhớ, nhớ về những bài hát xa xưa, nhớ về một thuở mộng mơ đã tắt, nhớ một ban hợp ca Thăng Long đã tàn. Phạm Đình Chương thường đi từ bàn này qua bàn khác, hay lên sân khấu giới thiệu một bài hát vừa được yêu cầu. Hiếm họa lắm, ông mới cảm khái ôm đàn guitar mà hát một mình.
Trương lắng sâu vào đêm đợi chờ, đêm thế gian quanh có mịt mờ, như ném mai vào cõi bờ bờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mơ. Ta đi ngóng trông em trong bóng đêm dài thăng, ngàn cờ vàng chìm lắng, mưa gió ngay về trong ánh trăng vàng, như gió đi tìm hương, như chim nhớ buồn khát khao tình thương. Ta níu xin thời gian đừng cho phai hoa kiếp duyên tình mang mang. Ta thiết đi vì đêm tàn rồi, bên khúc sông lạnh riêng mình ngồi, ôm cánh hoa đọng ngát mùi, xa vắng cho lòng nhớ. Đợi chờ đêm thế gian quanh cô mịt mờ, như ném mai vào cõi bờ, nhưng vẫn chưa tìm thấy người mơ.
Sau năm 1975, khi còn ở trong nước, cũng như khi ra hải ngoại, Phạm Đình Chương sáng tác thêm một số ca khúc giá trị mà giờ đây chúng tôi sẽ giới thiệu trong phần cuối của chương trình giới thiệu những ca khúc Phạm Đình Chương. Định cư tại Hoa Kỳ được ít lâu, người nghệ sĩ tài danh ấy đã qua đời vì bạo bệnh năm 1991. Thế hệ của ông ra đi vào tuổi 62. Tuy không được kể là thọ, nhưng cũng chẳng phải là quá sớm. Thế nhưng, hình như kể từ khi người Việt bôn ba hải ngoại cho tới năm 1991, chưa có cái chết nào của nghệ sĩ gây nhiều xúc động hơn cái chết của Phạm Đình Chương. Rất có thể vì cuộc đời của ông buồn, nhạc của ông buồn, cho nên niềm thương cảm, nỗi tiếc thương nơi chúng ta cũng thấm thía, rạc rào hơn. Như thể cái khoảng cách thời gian từ mộng ban đầu cho tới đêm cuối cùng ấy của Phạm Đình Chương nó thật ngắn ngủi, mông lung, mờ ảo.
Đêm nay, đêm cuối cùng gần nhau, lệ buồn rưng rưng, lời hát thương đau. Nhịp bước băng khoáng ngoài phố lạnh, giọt sâu rơi ướt hồn phiêu linh. Nắm tay không rời, cố hé run run môi cười lúc chia tay. Bên trời tiếp thương em ơi, đêm cuối cùng gần nhau, hẹn rằng một ngày mai nỗi mộng ban đầu. Em ơi đừng khóc sầu chia ly, vì lệ tuôn rơi làm héo xuân thì dù đêm sâu như hôm chúng mình, dù quan sang cách chờ cho ta ngày về thắm duyên. Em ơi đêm cuối cùng gần nhau, sợ rằng một ngày mai ước mộng không thành.
Mai Hương chào đời tại Đà Nẵng, miền Trung Âu Lạc, là trưởng nữ của hai nghệ sĩ nổi tiếng Kiều Hạnh và Phạm Đình Sĩ. Theo học trường quốc gia âm nhạc, Mai Hương bắt đầu hát trên sân khấu từ thuở bé và từng cộng tác với các đài truyền thanh, truyền hình. Một số đĩa nhạc thu âm tiếng hát Mai Hương rất thành công bao gồm Giấc mơ hồi hương, Nhặt cánh sao rơi, Vàng phai mấy lá. Nữ ca sĩ Mai Hương cũng tham gia trình diễn trong chương trình Đại Nhạc Hội Những Vết Tiền Thân và Tình Ca Quê Hương do Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tổ chức tại miền Nam California, Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 1996, góp phần vào việc gây quỹ tương trợ cho văn nghệ sĩ Âu Lạc tại quê nhà và đã nhận quà do Thanh Hải Vô Thượng Sư ưu ái trao tặng. Truyền hình Vô Thượng Sư rất hân hạnh được nữ ca sĩ Mai Hương, cũng là cháu của nhạc sĩ Phạm Đình Chương, chia sẻ những cảm nghĩ và kỷ niệm quý báu của cô về nhạc sĩ.
Ông Phạm Đình Chương, biệt hiệu là Hoài Bắc, thì ông là người sáng lập ra Ban Hợp Ca Thăng Long, gồm có các cô, các chú của tôi, tức là cô Thái Thanh, Thái Hằng, ông Hoài Trung, tức là Phạm Đình Viêm. Rồi trên ông Phạm Đình Viêm là ông chú tôi đó, thì là có ba tôi, Phạm Đình Sĩ. Thì nói chung là Ban Thăng Long, các cô, các chú thì đều là em ruột của ba tôi hết. Tôi là cháu ruột và ông Phạm Đình Chương bằng chú ruột. Nhưng mà tôi rất là ngưỡng mộ những bài hát của chú tôi. Tôi thuộc những bài của ông từ hồi tôi còn là một con bé mười mấy tuổi. Và cho đến khi ông qua Mỹ thì ông vẫn tiếp tục sáng tác, tức là từ năm 80 giờ đi, thì tôi cũng vẫn hát những bài của ông. Thì ông là một nhạc sĩ có tài và lại một giọng hát, tuy là không hay như là Duy Trác, Sĩ Phú, Anh Ngọc, nhưng phải nói là mỗi lần mà ông ấy mà hát á, thì là ông ấy để hết tất cả tình cảm, tâm tư ở trong cái bài hát. Có một bài mà ông hát mà trình diễn trên sân khấu với cháu của ông, tức là Mai Hương đó, thì hai chú cháu hát xong ca cái bài Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của nhạc sĩ Tô Vũ và một cái bài khác nữa mà do chú tôi viết mà phổ thơ của thi sĩ Đinh Hùng, tức là bài Mộng Dưới Hoa, có thể nói là khán thính giả rất là thích, là vì chú cháu hát với nhau rất là hợp. Thì có thể nói chú tôi cũng là như là một thần tượng của tôi vậy đó. Thế giờ đến lúc mà chú tôi có một chương trình Ban Thăng Long ở trong Đài Phát Thanh Sài Gòn trước năm 1975, thì tôi cũng được chú tôi mời cho hát. Chú tôi thì có một cái biệt tài là ông phổ thơ vào nhạc, thì dĩ nhiên là khi người ta viết nhạc nó thì phải có nốt cao, nốt thấp, dấu huyền, dấu nặng, dấu sắc. Nhưng mà ông khéo léo ở cái điểm là đem thơ vào nhạc mà rất là hay. Ví dụ như là ông Phạm Duy là ông anh rể, rồi ông Bùi Bảo Trúc, ông nhạc sĩ Vũ Thành ai cũng khen. Ví dụ như là cái bài Mộng Dưới Hoa của thi sĩ Đinh Hùng, hay là bài một vài bài nữa như là Đêm Màu Hồng của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền. Phải nói là ông phổ quá hay, phổ nhạc quá hay. Tôi cảm phục chú tôi ở cái điểm đó. Còn khi mà ông hát thì ông cũng hát nghĩa là hết lòng, mà đến nỗi mà khi mà Thăng Long mà đi trình diễn ở một cái vài nơi nào đó này, khán giả đứng lên vỗ tay để mà khen tặng Hoài Bắc chứ không phải là khen tặng các ca sĩ khác. Chú tôi đó thì sáng tác rất là sớm. Ví dụ như là cái bài đầu tiên mà đã để lại những ấn tượng rất là đẹp mà cho đến bây giờ vẫn còn hát, và Đài Phát Thanh Little Sài Gòn Radio ở quận Cam này dùng cái bài đó để làm nhạc hiệu mở đầu cho cái chương trình, cho cái đài Little Sài Gòn Radio đó, tức là bài Ra Đi Khi Trời Vừa Sáng. Cái bài đó là ông viết năm ông mới có 16 tuổi.
Đoàn người đi lúc đêm còn bóng tối, bước chân lạnh lùng ướt sương, trời mai rơi bao cánh hoa còn say sức tiếng gió. Hãy bóng ta đi hé môi đam cười. Đoàn người đi phía xa vừa nghe lời.
Nếu mà Thăng Long mà còn vẫn còn hát ở đâu đó thì vẫn cái bài đó bao giờ cũng là cái bài mở đầu chương trình của Thăng Long. Mà sau này nó thành ra một cái câu nó buồn cười là ví dụ như là người nào mà khởi hành sớm quá hay là ra khỏi nhà sớm thì bao giờ người ta cũng nói đùa một cái câu là ra đi khi trời vừa sáng. Nó làm như là đã đi vào tâm huyết của mọi người rồi. Ngoài những cái bản nhạc vừa mới kể đó thì ông còn một cái trường ca để đời, mà tức là cái bài Hội Trùng Dương đó. Không phải là Hội Trùng Dương, nó chỉ là một cái bài nó có tính cách là viết nó vĩ đại về cái nốt nhạc lời ca, nhưng mà trong đó ông gửi gắm bài Hội Trùng Dương đó đó chia ra làm ba phần: tiếng sông Hồng là miền Bắc, tiếng sông Hương miền Trung, tiếng sông Cửu Long là miền Nam. Thì ông có một cái ý rất là đẹp đẽ là muốn đem ba cái miền đó để mà kết hợp lại thành nước Việt Nam. Cho nên cái câu, cái đoạn mà điệp khúc đó là ba chị em là ba miền, đem tình thương đem nối liền, gặp nhau bên bờ biển Đông thăm duyên. Đại khái là như vậy. Thế thì ông muốn kết hợp ba cái miền đất nước vào với nhau, cho nên ông làm cái bài Hội Trùng Dương đó. Thì cái bài đó thì rất là được nhiều người thích. Ông có phổ một cái bài ca dao, mà cái bài đó thì hồi đó mà tôi còn nhỏ lắm mà được nghe chú Hoài Bắc với lại cô Thái Thanh của tôi hát, tức là bài Khúc Giao Duyên đó. Hôm qua tắt nước đầu đình, bỏ quên cái áo trên cành hoa sen, em được cho chúng anh xin, hay là em để làm duyên trong nhà. Đó thì cái bài đó ông ấy lấy ca dao và ông phổ thành nhạc Bất Hủ. Rồi còn cái bài Mười Thương nữa, Một Thương Tóc Xõa Đuôi Gà Hai Thương, nói dự rằng có duyên đó, là bài Mười Thương đó, bài đó cũng hết sảy đó, cũng là phổ qua ca dao đó, hay lắm đó. Cái năm 1987 thì ông Lê Văn, tức là hồi đó là ông là giám đốc cái chương trình Việt ngữ của đài VOA đó, thì ông đem một phái đoàn đi trình diễn ở bên Pháp. Thì ban Thăng Long và tiếng Tơ Đồng, tức là Thăng Long thì có Mai Hương, có Hoài Trung, Hoài Bắc, rồi tiếng Tơ Đồng thì có Kim Tước, Quỳnh Giao, Mai Hương. Thì hai ban đó sáp nhập với nhau thì làm thành một cái ban hợp ca để mà đi lưu diễn miền Âu Châu như vậy. Thì cái lần mà chúng tôi đi trình diễn ở bên Pháp, ở bên Âu Châu, ngày 1987 đó đó, chúng tôi không có di chuyển bằng máy bay mà bằng đường bộ, là đi bằng xe hơi hoặc là bằng xe lửa đi từ nước nọ qua nước kia, thì cũng chỉ trình diễn cho cộng đồng Việt Nam mình thôi. Thì có thể là buổi sáng ở một nước này rồi đi xe lửa, rồi đến chiều tối thì lại qua một nước khác, và đi một dòng dã một ngày rời như vậy đó. Thì chúng tôi rất là mệt mỏi, nhưng mà nghĩ đến là mình sẽ được hát trước các cộng đồng Việt Nam của mình ở Âu Châu như vậy thì rất là vui. Mà nhiều khi chúng tôi nghĩa là không có thì giờ để mà đến nơi để mà hóa trang, chỉ có kịp vào sân khấu thay quần áo thôi. Mà có những nơi mà mình đến trễ, mình đến lại còn đến sau khán giả nữa, trong cái hội trường hay là trong cái rạp hát là đã ngồi đầy người rồi, mà người ta đến từ các cái thành phố xa nơi trình diễn, đến cả trăm cây số hay là một hai ba tiếng lái xe chẳng hạn. Nhưng mà người ta nói, người ta nghĩ rằng là ồ, ban Thăng Long lâu quá chưa bao giờ chúng tôi được xem ở hải ngoại. Thành ra mấy hôm đó là phải nói là rất là cảm động, mà trình diễn thì rất là thành công, bởi vì hát toàn những bài có tính cách là kỷ niệm của khán giả, thính giả ngày xưa ở Sài Gòn. Thành ra bây giờ qua những nơi trình diễn như vậy thì người ta được nghe lại, ta thích lắm. Ông Hoài Bắc Phạm Đình Chương đó là một người, ông là một con người nghệ sĩ, nhưng mà cái tính nết của ông ấy nó cởi mở và nó dễ chịu lắm. Bạn bè ai cũng thương, cũng quý à. Và trong giới cũng như ngoài giới, quý ông ấy lắm. Bởi vì ông ấy vui vẻ, đơn giản. Ông mất vào ngày 22 tháng 8, mổ vào 21 tháng 7 thì 22 tháng 8 chết. Tức là có đúng một tháng sau khi mổ thì chết. Thế thì cái hôm, cái lần trình diễn đầu tiên ở trên đó đó, có một cái sự cảm động. Tức là lúc giờ năm 1980 mấy chẳng hạn đó, thì là ông Hoài Trung cũng già rồi, khoảng 65-66 tuổi gì đó, thì ông Hoài Trung hát cái bài là Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển. Mà thơ thì là của Du Tử Lê, sáng tác ở bên này. Nhạc thì Phạm Đình Chương. Thì cái hôm đó đó, không biết ông Hoài Trung ông hát cái bài đó ra làm sao mà ông ấy nấc lên, ông không hát tiếp được nữa. Bởi vì cái lời bài hát hay là nghĩ đến cái tâm trạng của một cái người di cư mà sống ở nước ngoài mà gần đến cái tuổi già rồi, sau mấy 70. Thì ông ấy hát cái bài Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, tức là đem cho cốt ra biển đó. Ông ấy đang hát cái tự nhiên mình thấy, ủa sao tự nhiên lại thấy bật tiếng không thấy hát nữa. Thế xong rồi lại nghe thấy tiếng nấc nấc nấc. Thế là thôi rồi, nhìn lên thì mới biết rằng ông vừa hát ông vừa khóc. Ông khóc mà ông ấy không có kìm nổi lại được cái tâm sự của ông ấy. Ông ngoài Bắc phải từ trong sân khấu, từ trong cánh gà nhảy bổ ra hát cùng với anh. Hai anh em hát với nhau cái bài đó.
Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, đời lũ vong không cả một ngôi mộ, vui đất lạ thịt xương không tan biến, hồn không đi sao trở lại quê nhà. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, ngược trôi đi đưa hình hài chưa về, bên kia trời là quê hương tôi đó, dừa nghiêng nghiêng ôm hoài mối tình quê. Ôi quê hương Đà Nẵng Nha Trang, ôi quê hương Tiền Giang Hậu Giang, như vang tiếng đồng bào tôi gọi thêm tiếc nuối. Đâu che xanh nào mãi tranh nghèo hạt hiu, ngày nào ta trở về để ta thấy quê hương lần cuối. Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển, vì em tôi, vì mẹ già vẫn chờ, từ mắt buồn lệ đen hơn bóng tối, thả tôi đi cho hồn người được nguôi.
Thì sau cái lần đó đó thì trời ơi, khán giả ngồi dưới khóc. Mà cái năm 80 mấy đây em, nó không có phải như là 2010 như bây giờ đâu. Cái tâm sự của người ta nó vẫn còn cao lắm. Khán giả dưới, người thì khóc, người thì ôi cha sụt sùi. Cô nhìn xuống dưới khán giả, cô thấy trời ơi, người ta nghĩa là người ta rất là xúc động với lại cái sự trình diễn của ông Hoài Trung ở cái bài đó. Thành ra đó cũng là một cái kỷ niệm của hai ông chúa với nhau. Và đó cũng là một cái kỷ niệm, một trong những kỷ niệm mà cô đi hát chung với các chú. Mà cái hồi đó ông Hoài Bắc ông ấy mất đó, trời ơi, em có biết không, tất cả các đài radio hải ngoại, VOA nói này, Voice of America đó, rồi BBC nói nè, bởi vì ông Hoài Bắc cũng là một cái tên tuổi lớn đó, trong cái giới văn nghệ sáng tác, hay là tên tuổi của Ban Đăng Long lớn. Ban Đăng Long nó nổi tiếng từ Bắc vào đến Huế, vào đến miền Nam, thành ra tất cả các nơi nó đều nói hết, kể cả các đài Việt Nam hải ngoại đều nói tới ông Hoài Trung, Hoài Bắc hết.
Chúng tôi chân thành cảm tạ nữ ca sĩ Mai Hương đã chia sẻ tâm tư cùng các mẫu chuyện thân thương đầy cảm động về nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc. Xin cầu chúc nữ ca sĩ Mai Hương được nhiều ân điển trong đời sống.
Trong chương trình phần 2 vinh danh nhạc sĩ Phạm Đình Chương hôm nay, chúng ta đã thưởng thức ca khúc Đón Xuân do Thanh Hải Vô Thượng Sư hát chung vui với các hội viên Âu Lạc trong buổi tiệc liên hoan ngoài trời mừng xuân Kỷ Sửu năm 2009. chúng ta cũng đã lắng nghe hai nhạc phẩm Xóm Đêm và Đợi Chờ do nữ ca sĩ Lệ Thu trình bày, Màu Kỷ Niệm phổ từ thơ Nguyên Sa và Nửa Hồn Thương Đau phổ thơ Thanh Tâm Tuyền qua tiếng hát nữ danh ca Thái Thanh, Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội thơ Hoàng Anh Tuấn qua tiếng hát nữ ca sĩ Mai Hương. Chương trình kết thúc với bài Đêm Cuối Cùng do nam ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày.
Nhà thơ Nguyên Sa sinh năm 1932 tại Hà Nội, Âu Lạc, Việt Nam. Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương tại Pháp và giảng dạy môn triết học, là một nhà thơ lớn với những thi phẩm trữ tình, lãng mạn. Nguyên Sa được mệnh danh là thi sĩ của tình yêu. Những thi phẩm nổi tiếng của ông như Áo Lụa Hà Đông, Tuổi 13, Tương Tư, Paris Có Gì Lạ Không Em đã được phổ nhạc và trở thành những ca khúc rất được yêu thích.
Thanh Tâm Tuyền là một nhà văn và một nhà thơ có nhiều ảnh hưởng với thi tập thể tự do tựa đề Tôi Không Còn Cô Độc, xuất bản năm 1956. Các nhạc sĩ Phạm Đình Trường và Cung Tiến đã phổ từ dòng thơ của ông những ca khúc quen thuộc như Đêm Màu Hồng, Lệ Đá Xanh, Nửa Hồn Thương Đau. Một số tác phẩm tiêu biểu khác của ông bao gồm Ba Chị Em, Bếp Lửa. Ông qua đời vào năm 2006.
Thi sĩ Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1932 tại Hà Nội, miền Bắc Âu Lạc. Năm 1949, ông du học tại Pháp Quốc và bắt đầu tham gia vào ngành điện ảnh. Ngoài làm thơ, viết văn, ông còn là một kịch tác gia. Năm 1958, ông trở về quê hương làm đạo diễn cho hãng phim Alpha, Ngàn Năm Mây Bay, Xa Lộ Không Đèn và cộng tác với các tạp chí văn nghệ cùng nhiều tuần báo và nhật báo.
Một số thi phẩm của nhà thơ Hoàng Anh Tuấn bao gồm Mưa Sài Gòn, Mưa Hà Nội được nhạc sĩ Phạm Đình Trương phổ nhạc, Yêu Em Hà Nội được nhạc sĩ Phan Nguyên Anh phổ nhạc và Bến Xuân Hà Nội. Ông từ trần năm 2006, nhà thơ Phạm Việt Cường nhận định.
Những bài thơ của Hoàng Anh Tuấn là cuộc hành trình trở về với quê hương, tuổi thơ và mối tình đầu thơ dại bằng sự hoài vọng của một tâm thức trong sáng, thiết tha và đôn hậu.
Thái Thanh là một nghệ sĩ được mọi người Âu Lạc Việt Nam biết đến và vô cùng mến mộ. Nữ danh ca Thái Thanh xuất thân từ một gia đình có truyền thống âm nhạc lâu đời, bắt đầu trình diễn từ khi còn bé và từng là một thành viên trong ban hợp ca Thăng Long. Từ thập niên 1950, tên tuổi của nữ nghệ sĩ Thái Thanh đã trở nên rất lẫy lừng cho đến nay. Thái Thanh còn được gọi là tiếng hát vượt thời gian.
Trong niềm ngưỡng mộ và trân quý, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thân ái gửi quà tặng cùng lời chúc lành tốt đẹp nhất của Ngài đến nữ danh ca Thái Thanh. Ngài đã viết: trân trọng kính gửi lời thăm tiếng hát cao quý của Âu Lạc. Nữ nghệ sĩ điều khiển chương trình, xướng ngôn viên phát thanh và ca sĩ Quỳnh Hương, ái nữ của danh ca Thái Thanh, đã ngỏ lời cảm tạ lòng ưu ái và quà tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư đã dành cho mẫu thân và gia đình cô.
Quỳnh Hương xin chân thành thay mặt cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương không có hiện diện ở đây, xin thay mặt cho gia đình để có lời cảm tạ đến tấm lòng quý mến đại lượng của Thanh Hải Vô Thượng Sư đã không những riêng dành cho mẹ Thái Thanh của Quỳnh Hương, cho bác Phạm Duy, cho những nghệ sĩ của Việt Nam, mà đặc biệt vô cùng đã dành đến cho gia đình của Quỳnh Hương trong những năm tháng vừa qua cho tới giờ phút này.
Ca sĩ Lệ Thu là một trong những ca sĩ được nhiều người biết đến nhất. Vào giữa thập niên 1960, sau khi trình diễn một số nhạc phẩm bất hủ như Ngậm Ngùi, Tình Khúc Thứ Nhất, Nước Mắt Mùa Thu, Xin Còn Gọi Tên Nhau và Hương Xưa, Lệ Thu đã thật sự tạo cho mình một chỗ đứng vững vàng trong lòng người thường ngoạn. Nữ ca sĩ Lệ Thu đã được Thanh Hải Vô Thượng Sư trìu mến, tận tay trao quà lưu niệm trong buổi đại nhạc hội từ thiện cho nghệ sĩ tại quê nhà vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ.
Nếu mà chỉ nghe những lời tuyên dương, những lời ca tụng của Vô Thượng Sư Thanh Hải thì mình sẽ hồi hộp lắm. Nhưng mà đến khi đến gần người thì mới thấy là thiền sư vô cùng thân mật, vô cùng dễ thương.
Lệ Thu, xin Ngài hãy tiếp tục con đường đạo của Ngài và xin Ngài hãy tiếp tục là một bó đuốc soi đường cho tất cả các đệ tử cùng noi theo Ngài.
Tuấn Ngọc sinh trưởng trong một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng của Âu Lạc, Việt Nam. Năm lên 4 tuổi, Tuấn Ngọc đã bắt đầu hát trên đài phát thanh và từ đó anh vững tiến trên sự nghiệp âm nhạc lừng danh. Với giọng hát điêu luyện và trầm ấm, Tuấn Ngọc được nhiều khán giả yêu mến, nhất là qua giọng nhạc trữ tình. Anh từng nói, tôi nghĩ nghệ sĩ phải có sự lãng mạn ẩn sâu bên trong để tạo ra cảm xúc. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã thân ái tặng quà cho nam ca sĩ Tuấn Ngọc cùng lời chúc may mắn tốt đẹp nhất đến với anh.
Thành cảm ơn quý vị đã cùng xem phần kết chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh, vinh danh nhạc sĩ Phạm Đình Chương, tức ca sĩ Hoài Bắc.
Giờ đây, kính xin quý vị cùng chúng tôi dành khoảng khắc này để thắp nén hương lòng, tưởng niệm một tài hoa của đất nước. Tuy đã ra đi, nhưng hãy còn lưu lại những đóng góp vô vàn đáng kể trong nền âm nhạc Âu Lạc trải qua bao thế hệ.
Xin quý vị giữ đài truyền hình Vô Thượng Sư và đón xem danh nhân Trường Chay. Kính chúc quý vị và gia quyến được ban nhiều ân sủng và hạnh phúc. Chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào kỳ phát hình sau.
Phần đã đến rồi.
Bye.
Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May you and your family be crazed with blessings and love. We'll see you next time.
Chữ vội vàng lên với chữ em ơi, tình non đã già rồi.
Mau với chữ vội vàng lên với chữ em ơi, tình non đã già rồi. Con chim hồng trái tim nhỏ của tôi, mau với chứ, thời gian không đứng đợi. Tình thổi gió mau yêu lên phấp phới, nhưng đôi ngày tình mới đã thành xưa. Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/mp.